Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cả ba bài đọc ngày hôm nay hướng đến cho chúng ta một hình ảnh, đó là Đức Maria, người đã được mời gọi để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và chúng ta nghe trong bài tin mừng, khi mà sứ thần đến gặp gỡ Đức Maria để trao cho một sứ mạng, đó là sẽ mang thai ngôi hài Thiên Chúa xuống thế làm người. Một lời mời cũng như là một sứ mạng của Đức Maria được mời gọi. Và sau khi gặp gỡ sứ thần, Đức Maria đã nói lời xin vâng. Xin vâng để cho ngôi hài Thiên Chúa xuống thế làm người, và Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ cho con người. Đức Maria đã đón nhận lời xin vâng đó cũng là nói lên một sứ mạng, đó là Ngài sẽ phải gạt bỏ đi tất cả những ý định của cuộc sống của mình để giờ đây sống theo thánh ý của Thiên Chúa, và qua đó Thiên Chúa sẽ thực hiện ơn cứu độ cho con người. Lời xin vâng của Đức Maria đã nói lên tất cả niềm tin của người vào Thiên Chúa. Và rồi khi mà sau lời tiếng xin vâng đó, ngôi hài xuống thế làm người, và mẹ là người đã đồng hành trong mọi biến cố, trong mọi sự kiện của con của mẹ, từ việc mang thai cho đến sinh hạ, cho đến lạc mất, cho đến ngay cả đến lúc bị treo trên thập giá, mẹ đã đồng hành, mẹ đã chứng kiến tất cả những thăng trầm, những sự kiện con của mẹ. Và sự đồng hành đấy để nói lên một người mẹ đã cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và một người mẹ luôn đồng hành trong từng bước người con của mình, đó là đấng cứu độ. Chắc hẳn rằng trong mọi biến cố, vui có, buồn có, tất cả, nhưng mà để nói lên một điều, mẹ vẫn tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, để rồi tất cả những cái vui buồn của cuộc sống trần gian này sẽ được biến đổi, được hóa giải tất cả qua con của mẹ, đó là qua cái chết và phục sinh, để rồi biến đổi cái sự đau khổ, sự chết đó thành một sự sống mới. Mẹ đã tin điều đó, để rồi đồng hành với con của mẹ và làm nên tất cả những điều kỳ diệu trong nhân loại này, khi mà Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa xuống thế làm người và thực hiện ơn cứu độ. Mẹ đã cộng tác vào chương trình cứu độ đó, để rồi Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ trong nhân loại này trở nên thành toàn. Và điều thứ hai chúng ta thấy ở bài đọc 1, không chỉ là mẹ đồng hành với con của mẹ, mà lại còn đồng hành với tất cả những người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Khi mà Chúa về trời, thì tâm hồn các môn đệ cũng vui hân hoan, bởi lẽ thầy của mình đã về trời, và giờ đây các tông đồ mang một sứ mạng là đi loan báo tin mừng. Nhưng mà bên cạnh đó thì các môn đệ cũng mang trong tâm hồn tự nhiên, đó là nỗi sợ hãi khi mà bị bắt bớ. Mẹ vẫn đồng hành hiện diện trong một ngôi nhà đóng kín, có các tông đồ hiện diện nơi đấy, để đó là một hình ảnh một người mẹ luôn luôn bao bọc chở che, ít là mang lại một sự an lòng nào đó. Và hình ảnh đó chúng ta thấy rằng rất thân thuộc, rất thân quen với người môn đệ. Và sau cùng tất cả sự đồng hành của Đức Maria để nói lên điều gì? Như là trong bài đọc 2 Thánh Phaolô nói đến, đó là để cho anh em được ơn cứu độ, được ơn giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi đau khổ. Đấy là ý nghĩa của việc Đức Maria cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, để rồi ơn cứu độ đó được lan tỏa đến mọi người, để cho mọi người được ơn, được sự sống nơi con của mẹ là ngôi hài Thiên Chúa. Như thế chúng ta thấy được rằng một hình ảnh người mẹ rất gần gũi trong đời sống của con người chúng ta. Và hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Maria Mân Côi. Thì ngày lễ hôm nay cũng khởi đi từ một sự kiện, một sự kiện cách đây vào thế kỷ thứ 16, khi mà những người, những quân lính ở đế quốc Lân Bang muốn đến đánh chiếm thành Roma và muốn phá hủy tất cả những người đang tin vào Thiên Chúa. Thì rồi trong cuộc chiến đó, một đàn là một quân đội thiện chiến, một đàn quân đội của Roma chỉ là những người thiện ý. Họ chẳng được đào tạo gì cho chuyên nghiệp, nhưng mà với lòng mến, với tin tưởng vào Chúa, họ đã cầm cái súng để mà ra chiến trường một đấu mười. Một cuộc chiến bất cân xứng như vậy đã diễn ra. Nhưng mà rồi cái hình ảnh rất đẹp khi mà ở tại Roma, Đức Giáo Hoàng quy tụ tất cả các tín hữu ngồi lại để lần chuỗi kim mân côi, xin mẹ chở che bao bọc để rồi cho mọi sự được bình an. Và thế rồi sau 2 tuần thì một tin vui được báo về là quân đội thập tự chinh đã chiến thắng và đã bảo vệ cho Roma được an toàn. Sự chiến thắng ấy để nói lên tất cả mẹ đã hành động, mẹ đã gìn giữ giáo hội để cho giáo hội được tiếp tục cho sứ mạng loan báo tin mừng, để rồi nước trời ngự trị đến tất cả trên toàn thế giới. Qua sự kiện đó, ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay đã được hình thành, để rồi nhắc nhớ cho đến mỗi người chúng ta rằng có mẹ là có đứng để mà bảo trợ, để mà chở che, để mà gìn giữ, để mà đồng hành trong đời sống lữ hành đức tin của mỗi người chúng ta. Và nhất là qua biến cố ngày 13 tháng 10 năm 1917, khi mẹ hiện ra với 3 trẻ là Lucia, Francisco và Jacinta. Khi mà mẹ hiện ra, mẹ nhắn nhủ rằng mẹ đã khẳng định mẹ là mẹ mân côi và mời gọi là hãy siêng năng lần chuỗi kinh mân côi. Vậy khi mẹ mời gọi mỗi người chúng ta như vậy là để làm gì? Để mỗi người chúng ta biết sử dụng kinh mân côi như là một vũ khí, như là một phương tiện để chúng ta kết nối chúng ta với Thiên Chúa. Qua lời kinh mân côi, chúng ta suy niệm, chúng ta chiêm ngắm về cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Ngài đã được sinh ra, được lớn lên và thực hiện ơn cứu độ cho con người như thế nào. Đó là Đấng Cứu Thế, đó là ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Và một hình ảnh của Đấng Cứu Thế như vậy luôn có mẹ đồng hành. Như thế thì chúng ta đọc lời kinh mân côi, chúng ta được kết hợp với qua Đức Maria, để qua lời cầu bầu, qua lời chuyển giúp của người, để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa là Đấng yêu thương, là Đấng cứu độ của chúng ta. Như vậy ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Maria Mẹ Mân Côi, để mời gọi mỗi người chúng ta, nhất là trong tháng 10 này, chúng ta ý thức hơn một lời kinh rất vắn tắt nhưng lại chứa đựng tất cả cái ý nghĩa về lịch sử cứu độ, về chương trình cứu độ của Thiên Chúa đến gặp gỡ con người và ban ơn cho con người. Như vậy khi chúng ta biết suy niệm trong lời kinh mân côi đó để nhắc nhở chúng ta biết tin tưởng vào Đấng Cứu Thế, và chúng ta cũng biết chạy đến Đức Maria để mỗi người chúng ta có một đấng bảo trợ là mẹ, người sẽ che chở gìn giữ mỗi người chúng ta trong mọi biến cố của cuộc sống này, những lúc vui, lúc buồn, những đau khổ, những tội lỗi, vân vân. Tất cả sẽ đè chìm tâm hồn của chúng ta lại, làm cho chúng ta không cảm thấy cuộc sống này được bình an hay một ý nghĩa hạnh phúc nào đó. Nhưng chúng ta biết đến với mẹ, rồi mẹ sẽ cứu chữa tất cả, chữa trị cho tâm hồn chúng ta qua lời truyền cầu của mẹ. Một hình ảnh rất gần gũi để mỗi người chúng ta biết tín thác vào Thiên Chúa hơn, và qua đó, qua lòng tin của mỗi người chúng ta, Chúa ban ơn và Chúa gìn giữ cho chúng ta cuộc sống này được an bình và hạnh phúc. Amen.